chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, ngày nay, mỗi lần Giáng sinh về, người ta thường có thói quen gửi thiệp chúc mừng và gửi quà tặng cho nhau. Những quà tặng cho nhau nhân dịp lễ Giáng sinh nhiều khi không làm thỏa lòng người nhận. Trong một cuộc thăm dò ý kiến tại Hoa Kỳ, khi được hỏi là quý vị làm gì với những món quà không vừa ý, 30% số người được thăm dò ý kiến nói họ không bao giờ dùng đến và cất trong những ngăn tủ. 21% nói họ trả lại cho các cửa tiệm sau ngày lễ, và 19% nói họ sẽ gói quà lại và tặng cho người khác. Tạ ơn Thượng Đế, trong đêm Giáng sinh đầu tiên, Thiên Chúa đã ban cho nhân loại món quà quý giá nhất, chính là con một của Ngài. Món quà quý giá nhất vì nó bắt nguồn từ tình yêu vĩ đại của Đấng tạo dựng nên vũ trụ. Thánh Phaolô nói trong thơ Côrintô thứ nhì, đoạn 9 câu 15, cảm tạ Thượng Đế vì Ngài ban Chúa cứu thế cho chúng ta, đó là tặng phẩm vô cùng vĩ đại. Món quà Chúa cứu thế giáng trần, khi tiếp nhận, chúng ta sẽ giữ mãi và cũng muốn giới thiệu cho những người chung quanh, vì đó chính là tin mừng cho nhân thế, phước hạnh cho nhân loại. Tình yêu của Thượng Đế đã được bày tỏ qua sự giáng trần của Chúa cứu thế Giê-xu trong đêm Giáng sinh. Ngài cũng đã chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta một hy vọng về sự sống vĩnh cửu. Thiên sứ trong đêm Giáng sinh đã rao truyền rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ý là hôm nay, tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Thượng Đế đã gửi chính con Ngài xuống thế gian và Chúa Giê-xu đã chu toàn sứ mạng cứu rỗi. Quý vị tiếp nhận hay khước từ Ngài?
Một hôm đó, gió thoáng sương đêm bay đi, là đà đà lưng đồi, một mình ngắm trăng sao lung linh muôn hoa, lắng em như tờ. Lòng chênh nhớ cung chinh, đêm đông sương rơi, Giê-xu sanh trong máng, là ngày thánh nhi lâm phàm. Lòng sao xuyến vì sao Chúa đến dương chân nhuốc nhớ. Ngài lâm thế vào đêm giá ở nơi chuồng chiên. Vì sao Chúa lìa thiên quốc xuống chốn thế gian này? Vì yêu tôi Ngài lâm thế giữa đêm lạnh tuyết rơi. Miên man như nhà khúc êm đềm, một sao sáng long lanh trong đêm sương rơi nhẹ nhàng tung theo gió vào tâm khắc lên cung đàn lòng vui sướng vì Jesus đến dâng chân nhúc nhang ngài lâm thế vào đêm giá ở nơi chuồng chiên lìa thiêng quốc ngài lâm thế với tất cả nhu tình vì yêu tôi ngài lâm thế giữa đêm lạnh tuyết rơi tôi không ra chi sao ngài đến nơi chân thế cho tôi kể
đến với quý thính giả qua ca khúc Đêm Huyền Diệu, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Phước Thiện. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chủ đề thứ ba của mùa Giáng sinh là bình an hay hòa bình. Trong đêm Giáng sinh đầu tiên, các thiên thần đã hát bài ca có lời như sau: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, hòa bình dưới thế cho người ngài thương. Hòa bình hay an bình là điều Chúa Giêsu đem đến cho nhân loại. Nhưng tại sao 2000 năm qua nhân loại vẫn chưa có hòa bình? Mục sư Billy Graham, nhà truyền giáo nổi tiếng của Hoa Kỳ, khi được mời nói chuyện tại một hội nghị về giới hạn vũ khí nguyên tử nhiều năm về trước, đã nói rằng: sở dĩ con người chưa có bình an là vì họ chưa kinh nghiệm ba loại bình an sau đây: bình an với trời, bình an với người, và bình an với chính mình. Nỗi bất an lớn nhất của con người đang phải trải qua là nỗi bất an với người chung quanh. Súng vẫn nổ ở nhiều nơi trên thế giới, và ngay trong gia đình giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ vẫn có những hụt hạt. Xã hội chúng ta đang sống chứng kiến nhiều đổ vỡ. Vì biết rằng bất an là giữa người với người, nên chúng ta thường đi hàn gắn những đổ vỡ đó. Nhưng cố gắng của con người hình như chẳng đi đến đâu. Đau thương đổ vỡ vẫn còn, và người ta vẫn tiếp tục sống trong hận thù, tranh chấp. Sở dĩ cố gắng của con người thất bại là vì cố gắng giải hòa giữa người với người chỉ là băng bó vết thương sơ sài bên ngoài, mà không chữa trị tận gốc. Đành rằng con người đang hụt hạt với nhau, thiếu hòa đồng, thiếu thông cảm. Nhưng vấn đề bên ngoài là như vậy, vấn đề thật ra sâu hơn, nó phát xuất từ nỗi bất an ở trong tâm hồn chúng ta. Cứ hãy suy nghĩ điều này, bạn sẽ thấy ngay. Bạn có thấy là mình dễ cau có bực bội khi trong người bất an không? Cuối một ngày chẳng hạn, khi đi làm về mệt mỏi, lại gặp chuyện bực mình trong sở, đến ngã tư nào bạn cũng thấy đèn sao mà lâu quá, người khác lái xe sao mà khó chịu, và về đến nhà nhìn gì bạn cũng thấy bực mình và dễ gây gổ với mọi người, ngay cả với câu nói ngây thơ của đứa con. Bạn có mối bất hòa với người chung quanh, nhưng nguyên nhân thật sự là nỗi bất an ở trong tâm hồn. Ngược lại, hãy nhớ những lúc bạn thảnh thơi thong thả, sáng thứ bảy chẳng hạn được rỗi rảnh không cần phải đi đâu gấp. Bạn lái xe thấy thật thoải mái, có người qua mặt cũng chẳng sao, đến ngã tư đèn lâu đến đâu bạn cũng không thấy gì là khó chịu. con cái có la ó ầm ĩ cãi nhau, bạn cũng chỉ cười la mắng vài câu lấy lệ, chứ không lấy gì làm bực mình. Cùng một hoàn cảnh, nhưng bạn cảm thấy thoải mái bình an bởi vì ở trong lòng của bạn có bình an. Chính bình an trong tâm hồn đã làm cho bạn có thể đương đầu với nghịch cảnh khó khăn bên ngoài. Vì vậy, bình an với chính mình mới là điều quan trọng. Khi bạn có bình an với chính mình, bạn sẽ có thể sống bình an thoải mái với người chung quanh. Nhưng làm thế nào để có bình an với chính mình? Làm thế nào để có hòa bình nội tâm? Gốc rễ của vấn đề là ở đây. Chúng ta chưa có hòa bình nội tâm là vì chúng ta chưa có bình an với Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng chúng ta. Con người chúng ta đã được tạo dựng để giao tiếp với Đức Chúa Trời. Thiếu đi mối giao cảm đó, chúng ta sẽ mãi mãi khắc khoải bất an. Đã có lần tôi nói với bạn về lời cầu nguyện của Thánh Augustine. Ông cầu nguyện rằng, lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, cho nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ, cho đến khi nào chúng con an nghỉ nơi chính Chúa. Linh hồn chúng ta sẽ không bao giờ được an nghỉ, cho đến khi nào chúng ta an nghỉ nơi chính Chúa. Con người sẽ mãi mãi khắc khoải bất an, cho đến khi nào con người được nối tiếp với cội nguồn, với nguồn sống, với đấng đã tạo dựng nên mình. Chúa cứu thế Giê-xu Giáng sinh 2000 năm trước là để bắt nhịp cầu, đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Ngài đến để đem bình an cho nhân loại. Bình an đó là bình an với trời. Có bình an với trời, ta mới có bình an với chính mình. Và có bình an với chính mình, ta mới mong sống hòa bình với người khác. Chúng ta thường đi ngược. Chúng ta thường cố hòa giải với con người trước. Nhưng ta không thể hòa giải với người nếu tâm hồn chúng ta vẫn còn bất an. Và tâm hồn chúng ta sẽ mãi mãi bất an cho đến khi nào chúng ta chịu quay về với Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng chúng ta qua con đường cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã thiết lập qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đó chính là ý nghĩa và mục đích của lễ Giáng sinh. Khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, các thiên thần đã hát bài ca vinh danh Thiên Chúa trên trời, hòa bình dưới thế cho người Ngài thương. Chúa Giê-xu đã Giáng sinh để cho Đức Chúa Trời được vinh danh và để cho con người được sống với nhau trong hòa bình. Nhưng hòa bình đó là hòa bình bắt đầu giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, để ta có hòa bình nội tâm, sau đó ta mới có thể sống hòa bình với người chung quanh được. Đây không phải là lý thuyết, đây là kinh nghiệm của hàng tỷ người trên thế giới khi họ đến với Chúa Giê-xu để tội lỗi được thanh tẩy và được nối kết với Đức Chúa Trời. Khi mối quan hệ cha con, mối tình trời người được nối kết, con người mới thật sự kinh nghiệm bình an nội tâm, để rồi sống hòa hợp với mọi người, và mọi mối quan hệ sẽ được cải thiện tốt đẹp. Bạn hỏi vì sao Giáng sinh về mà con người vẫn bất an phải không? Câu trả lời là vì chúng ta chưa có bình an với Đức Chúa Trời. Chưa có bình an với trời thì không thể nào bình an với mình. Và không bình an với chính mình thì không thể nào có bình an với người khác. Hãy đến giải hòa với Thiên Chúa hôm nay bằng cách đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Mời Chúa Cứu Thế Giê-xu ngự trị tâm hồn bạn. Và rồi bạn sẽ kinh nghiệm được cả ba loại bình an đó. Bình an với trời, bình an với chính mình và bình an với mọi người.
Ngài giáng thế nơi thôn nghèo, lìa thiên cung, Chúa đến tìm tôi, đem tôi về nhà cha dấu yêu. Tôi sống bên Ngài, vui hưởng phước thượng thiên, ngợi ca Thiên Chúa. Tội nhân tình
Đêm đông Chúa đến, một sáng tác của Châu An Phước do Vũ Vân trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang sống những ngày bận rộn nhất trong năm, vì đây là những tuần cuối của một năm, có bao nhiêu việc chúng ta phải làm cho xong trước khi năm mới đến. Hơn nữa, chúng ta bận rộn vì sắp đến lễ Giáng sinh, là ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế xuống trần để cứu loài người ra khỏi tội. Dù có đạo hay không có đạo, dù tin Chúa hay chưa tin Chúa, hầu hết chúng ta, không nhiều thì ít, cũng bận rộn chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Nếu không mời bạn bè đến nhà dự tiệc, thì chúng ta cũng được người này người kia mời dự tiệc Giáng sinh. Nếu không gặp gỡ bạn bè, chúng ta cũng có những giờ họp mặt với gia đình. Và trong những buổi họp mặt Giáng sinh, chúng ta thường theo truyền thống từ ngàn xưa là tặng quà cho nhau. Mua quà tặng cho nhau là để bày tỏ lòng yêu thương, quý mến và để cảm ơn những người đã giúp ta. Đây là điều tốt, nên làm và cần làm. Nhất là trong mùa Giáng sinh là dịp để chúng ta chia sẻ tình thương và ơn phước của Chúa với người chung quanh. Nhưng vì tiền bạc giới hạn, mỗi năm chúng ta chỉ có thể tặng quà cho nhau một vài lần. Đã thế, nhiều khi chúng ta tốn tiền mà người nhận quà không thích hoặc là không dùng được món quà ta cho. Vì thế, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một món quà đặc biệt mà quý vị có thể tặng cho người thân trong gia đình. Những món quà này không tốn kém bao nhiêu mà lại thích hợp và hữu dụng. Người nào cũng cần và người nào cũng có thể dùng được. Quý vị có thể tặng những món quà này vào dịp Giáng sinh, vào những ngày Tết hay bất cứ ngày nào trong năm. Và nếu được người khác tặng những món quà này, quý vị cũng sẽ thích vô cùng. Thường thường trước khi mua quà cho ai, chúng ta cần để ý, suy nghĩ hoặc tìm cách hỏi để biết xem người đó thích gì hay cần gì. Vì chúng ta muốn tặng cho người mình quý mến điều người ấy cần hoặc là mong muốn. Thưa quý vị, chúng tôi không thể biết bạn bè của quý vị cần điều gì, nhưng chúng tôi có thể biết người thân trong gia đình quý vị cần điều gì. Vì trong những lần tiếp xúc và tâm tình với những gia đình chúng tôi quen biết hoặc có dịp làm quen, chúng tôi đã được nghe những tâm tình cũng như những ước muốn thầm kín của những người đó. Và đây cũng là ước muốn chung của nhiều người. Chúng tôi chia sẻ với quý vị những điều này vì thiết nghĩ đây là những món quà thiết thực và quý giá mà chúng ta có thể tặng cho nhau. Những món quà này vừa sức mọi người, vì nó không tốn tiền, đã thế lại không cũ, không hư, mà có thể mang lại hạnh phúc lâu dài cho gia đình chúng ta. Chúng tôi xin kể ra đây những điều mà người thân trong gia đình chúng ta mong ước và đang cần nhận được, để gợi ý cho quý vị, rồi tùy quý vị chọn lựa những điều thích hợp để tặng cho từng người. Quý vị có thể tặng những điều này kèm theo với món quà mà quý vị đã mua. Đây là mong ước của các ông chồng đối với các bà vợ. Điều thứ nhất, tôi mong ước vợ tôi vui vẻ, mềm mại, vân phục chồng và kiên nhẫn với chồng con như những ngày mới lấy nhau. Điều thứ hai, tôi mong ước vợ tôi dành thì giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với tôi, cầu nguyện cho tôi và cầu nguyện với tôi. Điều thứ ba, tôi mong ước vợ tôi đừng than phiền cằn nhằn và đừng la rầy con cái quá đáng khi chúng lỡ phạm lỗi. Điều thứ tư, tôi mong ước vợ tôi bỏ đi tính lo lắng, đặt lòng tin cậy nơi Chúa và bằng lòng với đời sống hiện tại. Điều thứ năm, tôi mong ước vợ tôi thông cảm với những khó khăn của tôi, yêu thương nâng đỡ tôi và bỏ qua những lỗi lầm của tôi. Mong ước thứ sáu, tôi mong ước vợ tôi sớm đặt lòng tin nơi Chúa để có cùng một niềm tin với tôi, hầu cho gia đình được hiệp nhất và được sống trong sự dẫn dắt của Chúa. Thưa quý vị, đó là mong ước của các ông chồng. Sau đây là mong ước của các bà vợ, cũng là món quà giá trị mà quý ông có thể tặng cho vợ trong mùa Giáng sinh này. Mong ước thứ nhất, tôi mong ước chồng tôi bớt đi tính nóng giận, không khắt khe với tôi, nhưng dịu dàng, thông cảm và giúp tôi lo việc nhà, chăm sóc con cái. Thứ hai, tôi ước chồng tôi bớt xem TV, bớt những thời giờ ngồi trước computer để dành thời giờ trò chuyện với vợ con và để ý đến việc học hành của con. Thứ ba, tôi mong ước chồng tôi vui vẻ khi đi làm về, yêu mến đời sống gia đình và không xem bạn bè trọng hơn vợ con. Thứ tư, tôi mong ước chồng tôi không thay đổi nhưng sẽ yêu thương và tin cậy tôi mãi mãi, gắn bó và thành thật với tôi như hồi chúng tôi mới yêu nhau. Thứ năm, tôi mong ước chồng tôi đừng ham làm giàu nhưng để ý nhiều đến nhu cầu của đời sống tâm linh và biết giữ gìn sức khỏe. Mong ước thứ sáu, tôi mong ước chồng tôi hết lòng kính yêu Chúa, vui vẻ đi nhà thờ và hướng dẫn gia đình trong đời sống tâm linh. Đó là những mong ước của các bà vợ. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị mong ước của con cái trong gia đình. Một số các bạn trẻ chia sẻ với chúng tôi những mơ ước như sau. Thứ nhất, con mong ước ba mẹ con bày tỏ tình thương đối với con cách cụ thể, dành thì giờ nói chuyện với con và kiên nhẫn nghe khi con có điều muốn nói. Thứ hai, con mong ước ba mẹ không ép con học những ngành nghề con không thích và không giục con lập gia đình khi con chưa sẵn sàng. Thứ ba, con mong ước khi ngăn cấm con điều gì, ba mẹ sẽ giải thích rõ ràng cho con hiểu. Cũng đừng quá độc tài và nghiêm khắc đối với con. Thứ tư, con mong ước ba mẹ dùng lời dịu dàng nói với con và đừng nhắc lại những lỗi lầm cũ của con. Thứ năm, con mong ước ba mẹ yêu thương và thông cảm với con, đừng nổi giận khi con có những ý kiến không giống với ý của ba mẹ, hoặc khi con không nói được tiếng Việt. Thứ sáu, con mong ước ba mẹ của con kính yêu Chúa, yêu thương nhau và nêu gương tốt trong nếp sống hàng ngày cho chúng con noi theo. Thưa quý vị, đó là những mong ước của con em chúng ta trong gia đình. Và cuối cùng, chúng tôi xin gửi đến quý vị những mong ước của các bậc làm cha mẹ. Thứ nhất, cha mẹ mong ước con tự nguyện vâng lời cha mẹ, vui vẻ giúp đỡ việc nhà và đừng đi chơi quá nhiều. Thứ hai, cha mẹ mong ước con giữ nề nếp của người Việt Nam, kính trên, nhường dưới, đi thưa về trình và yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ. Thứ ba, cha mẹ mong ước con lo học hành, đừng để ý quá sớm và quá nhiều đến chuyện bạn trai, bạn gái. Thứ tư, cha mẹ mong ước con tin cậy cha mẹ, có chuyện buồn vui thì nói cho cha mẹ biết, đừng giấu và đừng quyết định một cách thiếu khôn ngoan. Thứ năm, cha mẹ mong ước con thông cảm cho cha mẹ khi sức khỏe của cha mẹ suy yếu, hay đau ốm, hay quên và không hội nhập hoàn toàn được với đời sống ở xứ người. Mong ước thứ sáu, cha mẹ mong ước con tin Chúa, kính yêu Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Đây là một số những điều mong ước của người thân trong gia đình của chúng ta, mà chỉ có chúng ta trong cương vị người chồng, người vợ, trong cương vị người cha, người mẹ hoặc người con có thể giúp cho những mong ước đó được thỏa nguyện. Chúng tôi tin rằng dù chúng ta tặng cho người thân yêu món quà đắt tiền đến bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu những điều mong ước trên không được thỏa đáp, thì món quà đó không thật sự đem lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình. Ngược lại, nếu chúng ta không có tiền mua quà cho nhau trong mùa Giáng sinh này, nhưng nếu chúng ta tặng cho nhau những món quà kể trên, tức là sống với nhau như thế nào để những mơ ước đó được thỏa đáp, thì gia đình chúng ta là những gia đình hạnh phúc. Kính thưa quý thính giả, những món quà chúng tôi vừa đề nghị chúng ta tặng cho nhau trong mùa Giáng sinh này là những điều khó thực hiện chứ không dễ. Tuy nhiên, nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa và thực hành lời dạy sau đây, Chúa sẽ giúp chúng ta. Anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh vui tươi và hạnh phúc vì đã tặng cho nhau những món quà quý và cần thiết nhất.
Vọng chân lý yêu thương Ngài đến muôn người. Đêm Noel tưng bừng, mừng Giêsu đến tận đây. Lòng hân hoan ngợi khen Chúa đến giờ nghỉ trần. Noel 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 mừng sinh nhật Giêsu. Noel 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 Chúa yêu thương thế nhân. Noel 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 đón vua Christ an bình. Mừng Chúa Giêsu Giáng sinh. để cứu chúng sinh lạc lòng. Khắp thế giới đón mừng sự sáng đến nơi trần gian, đem cho người hạnh phúc yêu thương từ chốn thiên đàng. Khắp thế giới hát mừng vì Giêsu đến dương trần, cùng nhau đến ngợi khen Chúa chúng tôn ngài. Noel 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 mừng sinh nhật Giêsu. Noel 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 Chúa yêu thương thế nhân. Noel 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 đấng vua Christ hoan bình, mừng Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng. Noel 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 mừng sinh nhật Giêsu. Noel 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 Chúa yêu thương thế nhân. Noel 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 đấng vua Christ hoan bình, mừng Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng. Trần gian đem cho người hạnh phúc yêu thương từ chốn thiên đàng. Khắp thế giới hát mừng vì Giêsu đến dương trần, cùng nhau đến ngợi khen Chúa chúc tôn ngài. Noel 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 mừng sinh nhật Giêsu. Noel 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 Chúa yêu thương thế nhân. Noel 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 đấng vua Christ hoan bình, mừng Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng. Noel 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 mừng sinh nhật Giêsu. Noel 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 Chúa yêu thương thế nhân. Noel 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 đấng vua Christ hoan bình, mừng Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng.
Cường vừa trình bày ca khúc Mừng Sinh Nhật Giêsu. Để tiếp tục chương trình phát thanh Thiên Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Ngôi Sao Dẫn Đường do mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay nhân dịp mùa lễ Giáng Sinh, xin chúng ta suy gẫm lời Chúa về câu chuyện Ngôi Sao Dẫn Đường được Đức Chúa Trời dùng để dẫn đường cho các nhà thiên văn học từ phương Đông đến thành Bethlehem tìm gặp Chúa Giáng Sinh. Thưa quý vị, bây giờ tôi xin quý vị cùng tôi tìm hiểu về dấu hiệu ngôi sao dẫn đường. Ngôi sao là dấu hiệu dẫn đường và là sự khải thị về Chúa cứu thế. Thứ nhất, ngôi sao là dấu hiệu dẫn đường. Xin chúng ta xem trong Matthew đoạn 2 câu 9 đến câu 10. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt họ cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Đức Chúa Trời ban cho các nhà thiên văn học ở đông phương một dấu đặc biệt đúng với nghề nghiệp của họ. Đó là một ngôi sao kỳ diệu, báo tin và dẫn đường để họ đi tìm đến nơi vị vua mới ra đời. Ngôi sao lạ dẫn đường cho họ đến thành Jerusalem. Vì không phải là những người am tường kinh thánh, nên không biết rõ vị vua mới ra đời ở nơi đâu. Do đó họ đã đến hỏi thăm dân thành Jerusalem, và tin tức này làm cho vua Herod bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông kinh luật trong dân lại mà tra hỏi rằng đấng cứu thế mới sinh ở đâu. Thưa quý vị, đây là bài học cho cơ đốc nhân ngày nay. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời rất quý giá cho mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Thi Thiên 119 câu 105 chép rằng, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối của tôi. Chúng ta đang sống trong những ngày đời đầy dẫy cạm bẫy của ma quỷ. Con người ngày nay không phân biệt đâu là chân lý, đâu là giả dối. Xin quý vị hãy đọc và nghiên cứu Kinh Thánh thật kỹ để biết sống và đẹp lòng Chúa. Thứ hai, ngôi sao là một biểu tượng của Đấng Messi. Xin chúng ta xem trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 2. Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Trong câu Kinh Thánh này, các nhà thiên văn học phương Đông xác nhận, vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương. Chữ ngôi sao Ngài nói đến biểu tượng của Đấng Messi trong Cựu Ước, hay là biểu tượng của Chúa Giê-xu vừa mới giáng sinh. Thưa quý vị, từ lâu đời Đức Chúa Trời đã khải thị cho Mô-xe sống trước Chúa Cứu Thế Giê-xu 1.500 năm. Mô-xe là nhà lãnh đạo vĩ đại của dân Do Thái. Ông là nhà tiên tri vĩ đại của Đức Chúa Trời. Mô-xe đã ghi lại lời của tiên tri Ba-la-am rằng một ngôi sao sẽ ra từ nhà Gia-cốp. Một cây phủ Việt, tức là một vua, sẽ trồi lên từ Israel. Dân Số Ký đoạn 24 câu 17. Và trong Mi-chê đoạn 1, đoạn 5 câu 1 đến câu 2. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong dân Israel. Gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng, vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ đã sanh đẻ, và kẻ sốt lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Như vậy, Kinh Thánh cho chúng ta bốn yếu tố có liên hệ đến sự ra đời của Đấng Messi, tức Chúa Cứu Thế. Thứ nhất, ngôi sao là biểu tượng của Chúa Cứu Thế, Đấng vừa mới giáng sinh. Thứ hai là Đấng Messi hay Đấng vừa mới giáng sinh thuộc về nhà Israel. Thứ ba là Ngài sẽ làm vua. Thứ tư là Ngài được sinh tại Bethlehem. Thưa quý vị, sự kiện Chúa Giê-xu được sinh tại Bethlehem không có gì phải nghi ngờ về điều này. Đây là sự kiện lịch sử đã được tiên tri Mi-chê viết sách để làm sáng tỏ thêm lời của tiên tri Ba-la-am nói về Đấng Mê-si, tức Đấng Christ được Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Thưa quý vị, người Do Thái có 1.500 năm nghiên cứu sách Dân Số Ký và 700 năm nghiên cứu sách Mi-chê. Trải qua bao nhiêu thế hệ, từ người trẻ đến người già cả, cả hàng ngày họ học hỏi nghiên cứu Kinh Thánh và biết được Đấng Mê-si sẽ được sanh ra tại Bethlehem. Ngài là vua trời đến thế gian để giải phóng đất nước đau khổ của họ ra khỏi sự thống trị của các thế lực đế quốc La Mã. Thưa quý vị, người Do Thái có Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh, biết được nơi Chúa Giê-xu ra đời, thế nhưng họ không có tâm trí trông đợi Ngài. Họ không có khải tượng, và do đó họ không nhận được sự khải thị từ trời. Vậy, ngôi sao có ý nghĩa gì? Kính thưa quý vị, ngôi sao là dấu hiệu Chúa Giê-xu giáng sinh và là biểu tượng về Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên, đây là điều lạ lùng trong câu chuyện này. Cách xa nơi đất thánh, cách xa nơi tôn giáo thờ Thiên Chúa duy nhất, cách xa đền thờ, cách xa trung tâm Do Thái giáo, xa các thầy tế lễ, cách xa những chuyên gia kinh luật, người Pharisee, có một ngôi sao bày tỏ sự ra đời của Đấng Cứu Thế tại một xứ ngoại giáo và dẫn đường cho họ đến tìm và gặp được Chúa Cứu Thế vừa mới giáng sinh. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời chọn một nơi xa, thật xa, Đông Phương, để khải thị ngôi sao cho vài người ngoại giáo. Không phải qua Kinh Thánh, nhưng qua một điều mà bàn tay con người không đụng đến được, tức là một ngôi sao thiên thượng. Anh chị em Cơ Đốc nhân có thể có Kinh Thánh, nhưng vẫn hụt mất ngôi sao sống động của sự mặc khải từ Thiên Chúa nếu anh chị em không chịu học Kinh Thánh. Thưa quý vị, thái độ của con người đối với Vua Trời. Ngay khi Chúa Giêsu giáng sinh thì đã có ba nhóm người tiêu biểu cho ba thái độ chung của cả nhân loại đối với Chúa Cứu Thế Giêsu trong suốt lịch sử. Ba thái độ đó là ghen ghét và thù địch. Thưa quý vị, câu hỏi của các nhà thông thái Đông Phương hỏi dân thành Jerusalem, vua dân Juda mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Vua Herod biết rõ hài nhi vừa mới giáng sinh là đấng cứu thế. Ngài là Minh Vương, là đấng từ Đức Chúa Trời sai đến, nên Herod sợ hài nhi sẽ can thiệp vào quyền thế mà ông đang nắm giữ, và nhất là can thiệp vào đời sống riêng tư gian ác của ông. Kính thưa quý vị, ngày nay nhiều người đang sợ Chúa Cứu Thế vì họ xem tội lỗi và sự gian ác của họ là quan trọng hơn sự cứu rỗi linh hồn. Họ sợ Chúa Cứu Thế vì Ngài khuyên họ từ bỏ tham dục và sự ích kỷ hưởng thụ thú vui vật chất, say mê ăn uống, luông tuồng và bậy bạ. Bởi vậy, điều đầu tiên phản ứng của loại người này là thù ghét Chúa Cứu Thế mà Herod là đại diện. Những người thù ghét Chúa Giêsu, họ có phản ứng ngay sau khi hai tin Chúa Giêsu vừa mới giáng sinh là tìm và giết hài nhi thánh. Ngày nay vẫn có nhiều người vui mừng tiêu diệt Chúa Giêsu vì họ chỉ thấy Ngài là người xen vào đời sống riêng tư của họ, không cho họ làm điều mình thích, nên họ muốn giết Ngài. Thưa quý vị, người nào chỉ ao ước làm theo dục vọng của mình thì người đó không bao giờ cần Chúa Cứu Thế Giêsu. Người Cơ Đốc nhân là người không làm theo sở thích mình mà phó đời sống mình để làm điều Chúa Cứu Thế ưa thích. Loại người thứ hai hoàn toàn dẫn dưng. Các thầy tế lễ thượng phẩm và các nhà giáo luật không quan tâm đến sự giáng sinh Chúa Cứu Thế, cho dù họ học sách Mi-chê và dạy sách Mi-chê cho dân chúng học. Họ chỉ quan tâm đến lễ nghi tế tự trong đền thờ. Họ quan tâm đến giáo luật, họ chẳng tìm kiếm Ngài, cũng chẳng vui mừng khi được các nhà thiên văn học Đông Phương báo tin Chúa Cứu Thế đã ra đời, để cùng đi với các nhà thiên văn học đến Bethlehem đặng chiêm bái Ngài. Ngài chẳng có liên hệ gì đến đời sống họ, không để ý đến, hoàn toàn lạnh lùng, đó là thái độ của họ. Ngày nay nhiều người chỉ quan tâm đến việc riêng của mình, đến nỗi Chúa Cứu Thế Giêsu trở nên vô nghĩa đối với đời sống của họ. Lễ Giáng sinh đến, họ quan tâm đến việc mua bán lợi nhuận. Người thì mua quà để tặng người thân, có người quan tâm đến việc trang trí cây Noel trong nhà, trang trí đèn màu trước cửa nhà. Người thì quan tâm đến bữa tiệc và những tổ chức vui chơi, thâu đêm, thuốc sáng trong sự hoang lạc của dục vọng. Tiên tri Jeremy viết trong Ca Thương đoạn 1 câu 12, hỡi mọi người đi qua, há chẳng lấy làm quan hệ sao? Loại người thứ ba là thành tâm tôn thờ Vua Trời. Thưa quý vị, không dễ gì để cho các nhà thiên văn học Đông Phương đi tìm để gặp Chúa Cứu Thế Giêsu vừa mới giáng sinh đâu. Họ phải biết chắc chắn dấu hiệu của ngôi sao hiện ra lúc nào. Khi biết ngôi sao hiện ra thì họ biết được sự ra đời của đấng Mêsi. Họ đã sắm sẵn châu báu để dâng lên cho Ngài. Họ phải vượt qua hàng ngàn dặm đường đầy gian nguy hiểm trở. Khi đến nhà trọ, họ tìm thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu trong hình hài một em bé. Các nhà thông thái là những người học cao hiểu rộng, là những người lớn tuổi và giàu có, không phải dễ gì mà họ quỳ lại một em bé mới sinh. Họ tin chắc rằng em bé nằm trong nôi là Đấng Mêsi được Thượng Đế khải thị cho họ bằng ngôi sao đã dẫn đường đi cho họ đến nơi. Ngôi sao đó là dấu hiệu của Thiên Tử vào đời để cứu vớt loài người khỏi tội lỗi và đem bình an cho lòng người. Cho nên điều họ mong ước tìm thấy được, Chúa Giê-xu đã thực sự bày tỏ trước mặt họ. Họ đã vui mừng, bày tỏ lòng thành tâm tôn thờ và đặt nơi chân Chúa Cứu Thế Giê-xu tặng vật cao quý nhất là tấm lòng tôn kính Vua Trời vừa mới giáng sinh. Thưa quý vị, niềm vui đích thực của Giáng sinh là gì? Niềm vui đích thực của Giáng sinh là Thiên Chúa đã vào đời, đem niềm vui của sự cứu rỗi linh hồn bằng sự tha thứ mọi tội lỗi cho nhân loại. Niềm vui của Giáng sinh là niềm vui khi quý vị bày tỏ lòng tin và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu với lòng tôn kính Con Trời giáng thế. Trong đêm Giáng sinh, các thiên thần sướng ca, sáng danh Chúa trên các đường trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Kiếp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ, kính chúc Christ nay sanh làm vua. Kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân từ Thiên Chúa. Amen.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Mục sư Nguyễn Lĩnh với tựa đề Nhạc Thánh Vang Lừng trong Nguyệt Sang Thánh Kinh Báo, số phát hành tháng 12 năm 1950. Bài này được cơ quan sống đạo, sưu tầm và thu âm.
Đêm đã khuya, bóng tối và giá lạnh bao phủ khắp đất Giu-đê. Mọi người đều ở trong sự yên lặng. Không ai ngờ chính đêm nay là đêm thánh. một đêm lịch sử giữa trời và người. Cách thành Bethlehem không xa, một nhóm người đang quây quần giữa đồng vắng, lạnh run bởi tuyết xa gió thổi. Thỉnh thoảng, trong bọn họ đưa ra vài tiếng động khe khẽ. Phải, họ đang thức để canh giữ bầy chiên mình. Đêm càng khuya, sức lạnh tăng dần. Bọn chăn chiên mơ màng, suy nghĩ đến những ngày mệt mỏi đã qua và ngày nhọc nhằn sẽ tới. Đời sống họ thật vất vả, tên tuổi họ không ai biết đến, cũng như địa vị đương thời của họ. Bỗng, những tia hào quang chói lọi xé tan bóng tối của đêm trường. Bọn chăn chiên giật mình thức dậy, tưởng mình ở trong giấc mơ. Một sứ trời đã đến cùng họ, vừa ân cần vừa nghiêm nghị báo tin mừng Cứu Chúa Christ đã giáng sanh tại Bethlehem. Rồi trên bầu trời đang sẫm tối mịt, bây giờ sáng được muôn nghìn ánh kim. Một khúc nhạc thánh vang lừng, vinh hiển thay Đức Chúa Trời ở nơi chí cao, hòa bình dưới đất, hỷ duyệt giữa loài người. Nhạc thánh dịu dàng thay, êm ái thay. Muôn vàng thiên binh trỗi khúc thánh ca, ngợi khen tạo hóa, đấng đem kỷ nguyên thanh bình và sự vui mừng lớn cho nhân loại. Đêm nay đấng Christ đã giáng sanh, danh Đức Chúa Trời được vinh hiển tôn trọng, lời Ngài được ứng nghiệm. Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Ê-sai đoạn 7 câu 14. Đêm nay kỷ nguyên thanh bình đến với người, suốt 4.000 năm trên mặt đất ô tội này, đầy dẫy sự gian ác gớm ghê, loài người mê mệt trong trũng tử vong, ách nặng nề của Satan đã gáng cứ càng nặng triệu vai. Giữa lúc ấy, thoạt nghe khúc nhạc thánh trỗi lên reo bảo con Đức Chúa Trời đã đến. Phải, Ngài đã đến, chính Ngài sẽ rịt lại những vết thương lòng, chính Ngài đem sự bình an cho nhân loại, yên ủi mọi kẻ buồn bã, và ban sự tự do cho những tâm hồn bị xiềng xích, và chính Ngài sẽ cất ách nặng kia khỏi vai nhân loại. Đêm nay nhạc thánh trầm bổng du dương, vang dội một góc trời im lặng. Sự vui mừng lớn ban xuống cho loài người, lòng trong mong đấng Mê-si đã thỏa, con trời giáng thế sẵn sàng tiếp nhận mọi lòng khổn thức đau thương, chìm nổi giữa ba đào ác nghiệt. Rồi nhạc thánh im dần, sứ trời biến mất, nhưng dư âm nhạc thánh vẫn còn đồng vọng trong tâm hồn của bọn chăn chiên, khiến lòng họ bị xúc động lạ lùng. Họ bối rối và kinh ngạc về những việc vừa xảy ra, nhưng mạnh dạn họ bảo nhau: chúng ta hãy tới Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa đã cho chúng ta hay. Miệng nói, chân rảo bước, lòng tràn ngập vui mừng. Họ bỏ cả bầy chiên ngây ngô nằm yên trên cỏ phủ tuyết, quên sự lạnh lẽo tối tăm đang bao bọc mình. Nhạc thánh vang rền trên cung trời khuya khiến lòng họ nóng nảy, quên hết những nỗi mệt nhọc, hăng hái đạp giá băng đồng tới nơi mà sứ trời đã chỉ tỏ. Và kia, trong máng cỏ của một quán trọ tại Bethlehem, hài nhi Giê-xu bọc bằng khăn trắng đang yên giấc dưới ánh hào quang chiếu nhẹ. Đêm chưa tàn, bóng tối và giá lạnh vẫn bao phủ vùng trời Giu-đê. Trên con đường về, bọn chăn chiên hớn hở nhảy reo, vì chính mắt họ đã trông thấy con trời, lòng họ đã nhận được nguồn phước thiên thượng. Rồi thình lình giữa đồng vắng mênh mông, giữa cơn gió khuya nhẹ thổi, lòng họ cảm động nhớ tới khúc nhạc thánh đã qua. Cả bọn đồng trỗi tiếng du dương ngợi khen Đức Chúa Trời cao cả. Đêm kỷ niệm cứu Chúa Giê-xu Christ giáng sanh đến, lòng quý ông bà anh chị em có cảm xúc gì chăng? Chuyện tích con trời giáng sanh được nhắc lại, những bản thánh ca dịu dàng xen lẫn tiếng đờn du dương, há không làm cho lòng chúng ta nóng nảy và vui mừng để ngợi khen Đức Chúa Trời cùng làm sáng danh Ngài sao? Kìa các gã chăn chiên du dương đợi ta, cùng họ cất bước kia.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn tiếp nhận tin mừng cứu rỗi vào lòng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giêsu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con được nối lại mối thông công với Đấng tạo dựng nên con và ban cho con sự bình an thật trong tâm hồn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Trong tháng 12, kính mời quý vị và gia quyến tham dự lễ kỷ niệm cứu Chúa Giáng sinh tại các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Sway through.